Ai thuộc kinh sẽ được cưới làm chồng? Bài viết của Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng do Phật tử Tâm Diệu Hương diễn đọc.
Bao giờ chúng sanh còn đau khổ, còn sinh tử luân hồi, thì lòng từ ứng hiện của Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ biến hiện mãi mãi để cứu độ, dẫn dắt chúng sinh ra khỏi luân hồi đau khổ. Chuyện này tôi thuật lại theo lời kể của Cố Hòa Thượng Thích Chí Nghiêm, người mà tôi có phước duyên được làm thị giả trong thời gian đầu những năm 80. Tôi hành điệu trong các mùa an cư kiết hạ tại đồi Trại Thủy, chùa Hải Đức, Nha Trang. Câu chuyện sau đây được Hòa Thượng kể lại vào một buổi trưa khi tôi hầu quạt cho Ngài tại Am Hoàng Trúc. Chuyện kể rằng, tại làng nọ ở Trung Quốc, dân chúng không tin Phật Pháp vì họ cho đạo này là mê tín. Vì thế mà Bồ Tát Quán Thế Âm muốn dùng phương tiện để cảm hóa chúng sanh nghiệp chướng sâu dày trong xứ sở này. Ngài đã hiện thân là một nữ nhân, tay xách giỏ tre đựng mấy con cá, đi vào thôn xóm giao bán. Người trong thôn xóm thấy cô gái bán cá có dung mạo đẹp đẽ dị thường, nên ai cũng say mê và tranh nhau muốn cưới. Người thì xin cưới về làm dâu, người thì muốn cưới làm vợ, và có ông đòi cưới về làm người hầu. Người ta bu quanh nơi cô càng lúc càng đông, nhất là các chàng thanh niên mò theo sát gót. Cả ngày cá bán không được vì người ta ham mua người chứ không mua cá. Thấy đã đến lúc, cô nàng lên tiếng: "Các anh đông người quá, còn em đây chỉ có một mình, làm sao làm vợ cho đủ? Nên em xin đưa ra một điều kiện, rằng ai đọc thuộc lòng phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa trong vòng 3 ngày, nhất định em sẽ về làm vợ người đó." Ngay lập tức cánh đàn ông trong làng đi khắp xứ để tìm Phổ Môn về đọc tụng. Sau 3 ngày mãn hạn, những người đọc thuộc lòng được 40-50 người. Cô lại bảo: "Các anh vẫn còn nhiều quá. Không nói chắc các anh cũng biết, một mình em mà làm vợ cho nhiều người thì bất tiện vì nhiều lẽ. Vậy em xin một lần nữa, nếu anh nào học thuộc lòng được kinh Kim Cang với thời gian 5 ngày thì em xin chân thành cưới người ấy làm chồng duy nhất của đời em." Thế là một lần nữa bọn đàn ông lại gặp khó khăn, vì văn tự của kinh này trúc chắc khó đọc, lặp đi lặp lại trùng trùng điệp điệp, chưa kể đến ý nghĩa của bản kinh này khó hiểu khó thấu. Thế nhưng hết hạn 5 ngày vẫn có được 10 người trúng tuyển. Cô nương xinh đẹp lại lên tiếng: "Cũng vẫn bất tiện lắm thưa các anh, luật pháp hiện hành và luân lý cổ truyền xứ ta vẫn chưa cho phép một bà vợ mà cưới một lần những 10 ông chồng. Vậy xin các anh một lần chót này nữa thôi, nếu ai đọc thuộc lòng bộ kinh Pháp Hoa trong 7 ngày chẵn, thời tiện thiếp này xin trân trọng tuyên bố đem danh dự của kẻ hàng tôm hàng cá này ra mà đảm bảo giữ đúng lời hứa như đã hứa mấy lần trước." Lần này người ta gặp phải cái khó khăn hơn là phải tìm cho đủ 7 quyển và ngồi xếp bằng mà lật từng trang từ đầu chí cuối cho hết bộ kinh Pháp Hoa cũng đã hết mất bao nhiêu ngày giờ, huống chi là học thuộc lòng. 1 tuần lễ trôi qua, mãn hạn 7 ngày. Vậy mà vẫn có một người đạt được mục đích cuối cùng vẻ vang nhất đời, đó là chàng thiếu niên họ Mã. Chàng thông minh, lịch thiệp, xuất thân từ một gia đình giàu sang vọng tộc. Cố nhiên cô bán cá phải giữ đúng lời hứa. Ngay trong đêm hoa đang rực rỡ, yến tiệc linh đình, tân nương bỗng phát cơn đau bụng dữ dội và ngã lăn ra chết luôn. Ô hô, chàng họ Mã kia tội nghiệp biết dường nào. Đời người ai tránh khỏi cái chết, mà chết như thế này là nghĩa làm sao? Đời sống quá đẹp đẽ như thế này sao mà không đáng sống? Nhưng sống như thế này thì sống để làm gì? Mã thiếu niên đã dùng hết tâm lực để học thuộc bộ kinh, để nhận được phần thưởng xứng đáng nhất là được một tuyệt thế giai nhân. Đó là niềm hạnh phúc của đời chàng. Nhưng niềm hạnh phúc đã chắp cánh bay mất rồi. Giờ đây còn chăng chỉ là một thứ giả danh hạnh phúc và một thây chết xanh xao nằm cứng đờ như gỗ đá vô tri không hơn không kém. Ôi nhân sinh là thế ấy, như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao. Sau khi tống táng xong, chàng ta tự hận mình là kẻ bạc phước. Chàng thề chọn đời chẳng màng cưới vợ nữa. Rồi chàng sống một đời sống của những kẻ thất tình, dẫn thân đây đó như một kẻ cuồng si. Một hôm bất giác tình cờ chàng gặp một vị lão tăng mặc áo tím. Lão nhận thấy nơi anh chàng này có một bộ dạng âu sầu khổ não, nên ngài mới gạn hỏi. Chàng họ Mã đem hết đầu đuôi câu chuyện thương tâm của mình mà thưa trình. Nghe xong ngài bảo, cô nàng bán cá xinh đẹp ấy vốn là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì ngài thấy bọn các con không tin Phật Pháp nên mới thị hiện nữ thân để giáo hóa đấy thôi. Trong thế kinh Phật từng dạy, trước lấy sắc dục để câu thúc họ, sau mới khiến họ vào Phật đạo vậy. Chàng họ Mã trở về nhà và thuật lại việc mình vừa gặp lão tăng và cho họ biết những gì lão tăng nói. Nhưng họ không tin nên họ quật mồ cậy nắp quan tài ra, thì rõ ràng trong quan không thấy thi hài cô gái nữa. Do đó dân chúng mới tin là Bồ Tát xuất hiện ở giữa đời thường, mà chỉ vì vô minh mà họ không thấy đó thôi. Và từ đó Phật Pháp nơi làng này được truyền khắp thịnh hành, ai ai cũng tin Phật và tu niệm. Về thân phận của chàng họ Mã, sau khi khám phá sự thật phũ phàng này, chàng như người chợt tỉnh cơn mơ và cho rằng mình là người thế tục cũng không còn ý nghĩa gì nữa, nên chàng lìa bỏ thế tục để xuất gia làm tăng, rồi vào ẩn tu trong một hang núi. Về sau người ta đặt tên cho hang này là Mã Hang Động, tức là hang động tu hành của chàng họ Mã, động ấy đến nay vẫn còn. Nghe qua câu chuyện ấy được ba vấn đề liên hệ đến việc tu hành của người Phật tử. Thứ nhất, bao giờ ta chưa học đạo giải thoát, chưa nghe pháp Phật, chưa trì tụng kinh điển, thì nhiễm pháp vẫn lẫy lừng trong tâm, tức là ba độc tánh tham, sân, si không thể dứt trừ được. Cho nên trong câu chuyện Bồ Tát mới lấy âm thanh, sắc tướng là đối tượng của lòng tham, là căn bản phiền não để khiến dụ chúng sanh thức tỉnh. Thứ hai, dù sống trong đau khổ phiền não nhiễm trược thế gian mà tánh giác, tánh bồ đề vẫn sẵn có trong tâm niệm chúng sanh, do đó anh chàng họ Mã thông minh lịch thiệp kia là tiêu biểu cho trí huệ, một khi được duyên khởi dậy sẽ dễ dàng hiển thị giác ngộ, chứng đạo giải thoát. Và cuối cùng là tính chất vô thường cụ thể xảy ra với tất cả vạn vật trên đời này. Đó cũng là hình ảnh giúp anh chàng họ Mã và tất cả mọi người trong chuyện phải ý thức quay lại chính mình để một khi đối diện với sự mất còn chết sống của thế gian sẽ biến thành chất liệu bồ đề, ý thức giải thoát, giác ngộ mà không phải bi lụy, đau khổ thường tình trong vô minh phiền não. Mong thay câu chuyện sẽ cảm tình chúng ta ngay bây giờ và mãi mãi về sau.
Nam Mô A Di Đà Phật, viết tại trường Hạ Pháp Bảo, tháng 7 năm 2006, Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng.